Nhưng mà bởi vì sau này mình thấy nó cũng hơi nhiều, cho nên mình lược lại, mình lấy mẹ làm chuẩn, bởi vì mẹ là người có công lao lớn nhất. 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẵm, nhường khô sẻ ướt rồi đủ thứ hết, cho nên là mình lấy người mẹ để biểu tượng qua một cái hoa. Còn ở trong chùa thì cũng chế thêm là ngày đó là ngày sinh nhật quý thầy, tại quý thầy được tăng một tuổi đạo sau 3 tháng tu học, nhân cái mùa lễ báo hiếu thì quý thầy thêm được một tuổi đạo, cho nên Phật tử thường tặng cho quý thầy một cái hoa hồng màu vàng thay vì màu đỏ màu trắng gì đó, thì tất cả quý thầy được cái hoa hồng màu vàng hết. Cho quý vị mà tổ chức lễ Vu Lan cài hoa hồng á, quý vị chuẩn bị cho chư tôn đức tăng ni hoa màu vàng. Cái hoa đó là để nói lên rằng chúng con kính mừng tuổi đạo của quý ngài đã sau 3 tháng an cư. Ngày Vu Lan được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ mà, thấy chư tăng thanh tịnh an cư 3 tháng tu học, cho nên chúng ta dâng tặng quý thầy một cái đóa hoa màu vàng. Hôm nay trước mặt Pháp Hòa cũng có những cái hoa rất là đẹp, là một trái cây, trái táo, táo xanh, táo đỏ, trái cam tường, rất là khéo. Thưa đại chúng, là tuần sau thứ năm, phải tuần sau 2 tuần nữa, 24 tháng 11 thì ở Mỹ lại ăn lễ tạ ơn. Ở Canada lễ tạ ơn xong rồi, lễ tạ ơn ở Canada là 14 tháng 10, ở Mỹ thì ta 24, 25 khoảng đó tháng 11. Chắc là ngày đó quý vị được nghỉ phải không? Long weekend chúng ta làm lễ tạ ơn. Thì ở bên cái lễ tạ ơn không có phân biệt tôn giáo chính trị, đó là một cái ngày lễ chung và nó được bắt nguồn từ năm 1621 để chúng ta tưởng nhớ những cái người mà đã hy sinh, như là đất nước, quốc gia, rồi cha mẹ anh em, nói chung chúng ta đều mang ơn và phải cảm ơn hết. Và có một câu nói rất là hay: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Quý vị nhớ câu đó không? Ai mà chưa thuộc ráng học thuộc câu đó. Mỗi sáng ngủ dậy thì mình mở mắt ra thì cái câu đầu tiên mình nói là cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Kính thưa đại chúng, cuộc đời này á, chúng ta có hai cái nhu yếu mà chúng ta cần có. Một là nhu yếu hiểu, hai là nhu yếu thương. Nói theo đây Phật là trí tuệ và từ bi, phải không? Đạo Phật, giáo pháp của Phật luôn luôn kiên trở hai điều trí tuệ và từ bi. Vì vậy mà mình có cái trống, mình có cái chuông. Cái trống trí, cho nên mình gọi là trống Bát Nhã, phải không? Chuông đánh lên thì làm cho lòng người lắng xuống, bỏ cái muộn phiền nó vơi đi, cho nên cái tiếng chuông được gọi là từ bi. Chuông chùa là vân cả 10 phương mộng, cửa Phật đây rồi con thấy không? Vào chùa mình nghe một tiếng chuông đánh vang lên thì tự nhiên bao nhiêu cái phiền não mình nó rơi rụng và tự nhiên nó nhẹ xuống. Các thầy các sư cô hồi hồi mới vô tu là phải học thuộc cái bài kệ nghe chưa: văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nghe tiếng chuông văn trung thanh, nghe tiếng chuông phiền não khinh, phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, ly địa ngục tức là lìa địa ngục, xuất hỏa khanh là vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Mình đang nóng giận như vậy đó mà bước vô chùa tự nhiên nghe tiếng chuông mình lắng xuống. Còn ai mà đang giận xin đừng có lên thỉnh chuông, là dễ bể chuông lắm. Đang giận quá chừng mà bắt mình lên thỉnh chuông thỉnh không nổi. Cho nên bữa nào mình vô chùa mình tụng thì kinh, mình nghe cái anh thỉnh chuông thỉnh mỏ mình biết được cái tâm tư là bữa đó. Bữa nào mà anh đang bực ai mà cái tiếng mỏ nghe nó chát lắm, bữa nào mà anh đang bực ai cái tiếng chuông nghe nó chát lắm. Thì ở ngoài đời á, người ta có mở ra những cái viện để người ta nghiên cứu. Chẳng hạn như bây giờ người ta muốn nghiên cứu về mắt thì người ta phải mở một cái viện chuyên về mắt, viện nghiên cứu về mắt, viện nghiên cứu về tai, viện nghiên cứu về mũi, vân vân.
nhưng mà người ta chưa thấy được cái sự kết hợp màu nhiệm của một cơ thể. Hay quá chứ, tự nhiên trên cái diện mạo mình nó có cái mũi để ngửi, có cái miệng để nếm, có cái tai để nghe, có con mắt để nhìn, rồi chẳng những vậy rồi mình còn chia ra nữa, mắt này hai mí, mắt kia một mí, mắt này một mí mà một mí duyên, hai mí mà hai mí lót, tức là khi nhìn xuống có thấy được hai mí rồi không thấy. Người ta còn chia sẻ ra như vậy. Còn mũi nha, mũi là có mũi cao, mũi dọc dừa, mũi két, mũi kính, nhìn cái lỗ mũi này anh này giàu lắm. Rồi mũi lân nữa, đủ thứ hết, rồi nghiên cứu. Mà người ta không có gì, người ta không có thấy rằng trong con người mình nó mồ gì. Người ta nghiên cứu về về thân. Đạo Phật á, thì nghiên cứu về tâm. Cho nên Đạo Phật chuyên nói về tâm, về tâm học. Thì nghiên cứu cái tâm. Cho nên mình tu để làm cái gì? Tu không phải để rồi mình mặc cái áo tràng, mình ngồi mình thỉnh chuông, thỉnh mở mình tụng kinh. Đúng, tất cả những cái đó đều là tu. Nhưng mục đích chính làm những cái việc đó để làm cái gì? Để mình đem những cái lời Phật dạy nó thấm vào trái tim mình, rồi mình đem ứng dụng những cái lời đó mỗi ngày mình quán chiếu, để mình thấy được cái tâm của mình. Nếu mình tu mình chưa thấy được cái tâm của mình, ta thường trong Đạo Phật là tâm hành. Thí dụ như mình bước vô, mình gặp cái người kia, mình bực quá, cái mình muốn vội ra. Mình biết là cái tâm hành của mình nó chưa có dễ thương. Cái đó gọi là gì biết không? Thù ghét gặp gỡ khổ. Còn người kia mình thương quá, mình muốn vào gần, mà mới vừa định ngồi xuống thì bị người kia chiếm chỗ rồi. Ngồi ở dưới kia mà cứ nhòm lên ngoài, trời ơi, ước gì tôi được ngồi kế bên. Đó là gì biết không? Thương yêu, xa lìa khổ. Là những cái tâm hành cầu muốn mà không được cũng khổ. Thì Đạo Phật á là tâm học. Mình tu theo Phật là tu cái tâm. Nhưng mà nhờ những cái tướng để mình trở về mình thấy được cái tâm. Chẳng hạn bây giờ mình chưa có quen nên mình niệm Phật. Niệm Phật mà mình chưa có thuần, có sâu chuỗi mình làm để giúp cái tâm mình nó định. Nhưng mà một cái tướng mà lần chuỗi nó để làm cái gì? Để mình trở về được với cái tâm an tịnh của mình. Vậy thôi. Cho nên người ta nói là tu Phật là tu tâm. Mà tu tâm không phải chuyện đơn giản, chuyện thường đâu. Và nhiều khi ta nói tôi không có giống mấy anh với chị đi chùa gõ mỏ tụng kinh màu mè, tôi tu tâm đâu phải dễ, tu tâm khó lắm. Tại vì mình phải biết được cái trạng thái của tâm. Tâm trơn, tâm vọng, tâm tà, tâm quỷ, tâm chánh, tâm thiên, tâm viên, tâm tiểu, tâm đại. Vô chùa nói dạ con xin phát tâm là cái này là cái kia. Nhưng mà mình phát bằng cái tâm gì? Tổ thật hiền dặn mình kỹ lắm. Phát bằng tâm gì? Anh cúng cái đó mà anh phát bằng tâm thiên hay tâm viên. Tức là anh thiên vị. Người nào anh thương anh để nhiều nhiều một chút. Nhiều người nào anh thương anh để ít. Tâm đó tâm thiên, thiên vị, lớn luôn. Rồi cái tâm mà mình làm quá muốn ai cũng biết hết đó. Tâm đó tâm tiểu. Còn làm mà muốn ai biết hết đó. Ai biết cũng được, biết cũng sao. Miễn cái việc nó thành cho tâm bảo cho mọi người là tôi vui rồi. Tâm đó tâm đại. Rồi ta bỏ, nào ta quên tên mình cái mình buồn. Rồi mình vô mình cầu danh, cầu lợi gì đó. Tâm tà. Tổ thật hiền của nhà kỹ như vậy trong phát bồ đề tâm phải. Tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Cho mình có một cái nhu cầu là mình cần phải hiểu. Ví dụ bây giờ mình hiểu về ngũ uẩn. Quý vị có biết ngũ uẩn không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái đó là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là năm thứ nó quân tập lại, nó kết lạc lại để có được cái con người hoạt động và sống này. Uẩn. Nhưng mà nếu mình không hiểu nó, mình bị nó ngăn che, nó làm khổ sở thì gọi là ngũ ấm. Chữ ấm là che, là ngăn. Hai chữ nó cùng đó. Nhưng mà hễ mà mình thấy nó mà để cho nó ngăn che mình, Ví dụ giờ nói sắc. Sắc là gì? Sắc tướng, hình tướng, thân thể, vật chất. Mình chấp nó, mình dính vào nó thì nó trở thành là sắc ấm. Còn nếu mình chỉ biết nó thôi, à cái hoa này là giờ có đất, có nước, có gió, có lửa, nó kết vậy đó, hiểu được vậy cho nên mình nhìn nó, mình biết nó vậy cho nên nó chỉ là uẩn thôi. Hay là nói khác là sắc cảnh chứ không phải là trần. Thấy nó, biết nó là nó chỉ là cảnh, nhưng mà để nhiễm nó thì nó trần. Trần là gì? Ta kêu trần lao. Trần là bụi, lao là mình phải nhọc nhằn khổ sở, lụy phiền, kêu trần lao. Thọ, thọ là gì? Là cảm thọ. Ta khen mình chứ mình cảm thọ mình vui. Người ta chê mình chứ mình cảm thọ buồn. Mấy ngày nay có quà cảm cho nên cảm thọ lạnh, chưa phải mặc áo lạnh, phải không? Rồi mình tới cái phật tử thương, người chăm sóc, người đi nước, người đi thuốc, cái mình cảm thọ vui tại mình được thương, chứ không phải bị thương. Cảm thọ, sắc thọ, rồi tưởng, mình ngồi mình tưởng, thì mình biết rằng những cái đó nó đều là những cái tâm, nó không có tướng. Chỉ có cái sắc nó có tướng thôi, còn thọ tưởng hành thức nó chỉ có danh, bởi vì kêu được tên nó mà không chỉ được. Khi mình hiểu được cái đó rồi mình vui lắm, là tại vì mình ngồi mình tu và mỗi ngày sống mình thấy chờ cái tâm mình nó đi vậy, nó đi thiên hình vạn trạng, sáng nó lên thiên đường, trưa trưa cái nó xuống cõi người, chiều chiều nó xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhiều một ngày nó đi thăm đủ sáu cõi, không cần đợi chết mới luân hồi đâu. Nhiều khi cả ngày mình cứ luân hồi cả buổi cả ngày vậy. Vô trong chùa là chỗ an vui giải thoát. Hỏi đi tu để làm gì? Tu để giải thoát. Mặc áo tràng để làm chi? Mặc áo tràng để cho tâm tư khỏe nhẹ. Ta thường mặc cái áo, mỗi lần mặc áo nhớ là bài kệ nghe. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Mỗi lần mặc áo mình phải nói như này. Mỗi lần mặc áo mặc hò, mặc áo la hán, mặc vô rồi thì trong khi mà mình mặc cái áo đó thì nhớ đọc bài kệ. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Rồi mỗi lần mà mặc vô xong rồi lấy cái nút gài, gài nút lại. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lên. Pháp Hòa có làm bài kệ cho quý vị làm hương đăng. Ai thường lên làm hương đăng phải học cái bài kệ hương đăng. Trang nghiêm nơi Phật đường, quét sạch mọi sầu thương. Khói thơm hương định tuệ, giới pháp nguyện tỏ tình. Xếp ngay thẳng ghế bàn cho nét đẹp nghiêm trang. Giữ thân tâm thanh tịnh, làm nghiêm cận đạo tràng. Mỗi khi quý vị xếp ghế, mỗi lần mình tới mình lau bàn, xếp ghế đọc bài kệ đó. Xếp ngay thẳng ghế bàn cho nét đẹp nghiêm trang. Người thân tâm thanh tịnh, làm nghiêm cận đạo tràng. Mình tu á, là mình có cái nguyên yếu là mình đến chùa để mình hiểu được. Mình không có cần phải làm cái gì lớn hơn đâu, để mình cái quan trọng là mình biết được mình. Cái vô ý thứ hai mình cần á, cái vô ý thứ nhất á, mình khi mình càng hiểu nhiều thì cái tuệ mình nó sinh. Nhà Phật gọi là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này á, muốn để nói cho rõ là do mình tu tập mà có, cho nên mình dùng cái từ bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã nghĩa là trí tuệ. Nhưng mà tại sao trong nhà Phật khi dùng cái từ là trí tuệ bát nhã? Thật ra nói dễ dư rồi, bát nhã đã là trí tuệ rồi thì thêm chi chữ trí tuệ nữa. Nói vậy để mình không có lầm với cái trí thế gian. Cái trí mình đi học ở trong trường, học chữ, học nghĩa là học thức. Mình trở thành học giả, Nhưng mà mình tu tập tự nhiên cái trí mình nó sanh. Cái trí đó là vô sinh, không có thầy. Thì cái trí đó được gọi là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là trí bát nhã. Nhà Phật không có dịch cái chữ bát nhã là gì? Là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ nó không ai ban phát cho mình được. Mình phải tự tu. Mình ngồi, mình tịnh, mình quán chiếu mỗi khi sự việc gì nó đến. Ví dụ như người ta nói, dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời. Vậy gì nữa? Đã cho tôi đến chốn này. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Cuối cùng phát hiện ra, à, để gió cuốn trôi đi. Biết là cứu trôi đi, nhưng mà trong đời này vẫn cần có một tấm lòng. Mỗi ngày cứ chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Trong đó có câu: cứ chợt biết rằng vì sao cứ sống, vì đất nước cần một trái tim. Trái tim đó là gì? Đó là tình thương. Mà mình có hiểu lớn thì nhà Phật là đại trí, phải không? Hiểu lớn, hiểu biết sâu rộng là đại trí. Cho nên mỗi ngày tụng kinh xong mình nguyện sao? Tự quy pháp, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, trí tuệ như biển. Trí tuệ như biển đó là trí tuệ rộng lớn, trí tuệ đó là trí bát nhã. Nhà Phật là đại trí. Chữ đại là gì? Đại nghĩa là lớn. Maha Pratnya, tiếng Phạn là Maha Pratnya, mình dịch là đại trí tuệ. Trí tuệ rộng lớn, siêu việt. Cái nhu yếu thứ hai là thương. Thương là gì? Từ bi. Nhà Phật là đại từ bi. Thương một người, hai người, ba người chưa có lớn. Thương rộng, thương hết tất cả mọi người. Cái đó là đại. Thì khi mà mình tu tập mà mình có được hai cái này thì tự nhiên mình nhiều niềm vui lắm. Không là ví dụ như là mình ghét cái người đó, mình không thương cái người đó, nhưng bây giờ mình nhìn, mình quán chiếu, mình thấy là tại sao mình không thương người đó? Tại vì người đó không thương mình, tại người đó không thích mình, cho nên mình cũng không thích họ lại. Như vậy thì mình làm khổ mình, người kia vẫn tự do, nhưng mà tự mình ôm một cái nỗi đau khổ là người kia không có thương mình, mình khổ. Rồi bây giờ từ cái khổ đó mình sanh ra cái ghét, mà khi cái ghét rồi thì bắt đầu mình sanh ra những cái mưu toan, làm sao để hại cái người này, làm sao để cho cái người này khổ đến mình. Nó ăn không được phá cho hôn. Vì vậy thì mình không có đại từ. Mình chỉ cần thương người đó là đủ rồi. Người đó có thương mình hay không đó, sao hết. Cái quan trọng là trong lòng mình có niềm thương. Niềm thương trong lòng tôi sắc không tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn. Làm sao được trong lòng mình có được cái tình thương lớn? Mà thật sự thương với đại chúng, trên đời này nếu mà không có tình thương thì cuộc đời này khô lắm, héo lắm. Con cái lớn rồi, nuôi cho con ăn học rồi, nhưng mà cha mẹ không có yên lòng. Nghe con mà có vợ có chồng thì cha mẹ phải săn tay vô để mà phụ, lo cái này, lo cái kia, lo cho đến cái lễ hôn lễ hoàn tất. Đủ chưa? Chưa hết, lo tiếp. Bây giờ lo nó có hạnh phúc không? Chẳng những vậy rồi còn con hay còn hỏi con chi phí có đủ không? Không đủ thì cha mẹ phải phụ. Tình thương rộng lớn, đâu có bao giờ tính nữa. Không có tính toán gì với con cái. Rồi con mà có nhiều khi mình nói bây giờ con có mình có cháu, bây giờ mình bỏ mình để cho con mình tự lo cũng được, nhưng mà làm ông làm bà mình bỏ không được, cũng phải chạy về mình chăm sóc, tại vì mình nghĩ mình chăm sóc mới ngon lành, mới số một, người khác chăm sóc không bằng, mình ôm tiếp rộng lớn. Nhưng mà cái tình đó nó có vướng mắc. Tại vì mình thương nó vậy nó nghe, nhưng mà nếu mà thử nó không thương mình lại, giận dữ lắm. Mình đối với nó như bát nước đầy, nó không bao giờ nó ngó tới mình. Rõ ràng là mình trong cái thương đó vô bờ, nhưng mà cũng có một chút tỉnh tỏi, nhân chia cộng trừ rồi lát cũng ra cái bằng số là đau thương, cũng còn chút chút mắt. Chứ ở trong con người ta nó có hai cái phần mà chúng ta cần phải thực tập, đó là trí tuệ và từ bi, hay nói một cách khác là hiểu và thương. Vợ chồng sống với nhau mà không hiểu nhau thì không thương nhau được, phải hiểu nhau thì mới thương. Mà dù khi hiểu quá cái tâm này nghe, trời ơi, tôi làm tổng 6 câu mỗi lần nói, tôi làm tổng 6 câu đã ông muốn tháng lại câu, tôi đâu có thua, tôi cũng 8 câu chứ bộ. Nhưng mà tại vì mình không có thực tập thương, thì mình cứ nhìn cái, mình kiếm cái hay không mà mình chê cái dở. Giờ mình tập mình thương cái dở, tại vì cái người nó dở cho nên nó cần mình. Cho nên ai mà nói mình chị mà tu cái gì, tu mà giữ thấy mồ mà tu cái gì, nó tại tôi giữ tôi mới tu. Có ai mà lành lặn mà đi gặp thương bác sĩ bao giờ? Ta bệnh tật ta mới vô bệnh viện chứ, ta mới tìm được bác sĩ, phải không? Mình cũng vậy, tâm mình đầy vậy nhưng mà não phiền, mình cứ đi tới chùa thôi. Nhưng mình đi vô trong chùa để mình làm cái gì? Để mình nhờ bác sĩ, y tá giúp cho mình chữa bệnh. Cho nên ai khiều quẹt mình chút cũng sao đâu, mau thành Phật. Quý vị thử bây giờ quý vị có một cái cây gỗ trồng, quý vị đem vô trong chùa quý vị để. Để 10 năm, 20 năm không ai làm gì hết thì cái cây đó nó vẫn là cây chứ không có là tường. Nhưng mà nhờ cái người thợ khéo họ cầm cái cây đục, họ quẹt một chút, họ quẹt một chút, quẹt riết từ khúc cây ra cái tường, tượng Phật chứ. Xong rồi đem đây lễ, trời ơi lại quá trời quá đó kia. Có phải không? Mình cũng vậy thôi. Mình mà không ai đục đẽo gọt ghẻo mình thì làm sao mình trở thành ra một Phật. Trên ở trong người ta quẹt mình chứ. Quý vị biết không, ở ở ở trong chùa đó, tượng nào mà linh nó nghe tượng nó dễ bị bóng, vậy ta cứ muốn hay cái ngôi chùa ta lại lại xong con đau tim mà Phật phù hộ con hay nhức đầu, rồi chân Phật không nhức đầu cho nên rồi biết chân Phật lắc o khỏi vaseline khỏi lotion. Để mình cũng phải mình cho người ta rờ riết, ta rờ riết cho mình lại sáng ra. Quý hiểu và nói cho mình tu á là không có làm gì hơn hết trơn. Tu là mình đi vô, mình tu là mình có thể mình đi chùa nè, mình tụng kinh nè, phải không? Tất cả những cái hình tướng mà mình đã làm ở trong chùa nó không có vô dụng đâu, nó không có mê tín, nó không có dị đoan, nó không có cái gì mà gọi là mình chê hết đó, tại mình chưa hiểu hết cái ý đó. Mình hiểu được cái ý rồi mình thấy hay lắm, các ngài thương mình quá đi, biết cái tâm của chúng sanh mình đó, dễ bay nhảy lắm. Cho nên các ngài phải chế tác, phải tạo ra cái này kia để giúp cho cái tâm mình an. Mình thích nghe tiếng, mình thích nghe tiếng cho nên mới có chuông có mõ để làm tạo âm thanh để giúp cho mình dễ được. Rồi tụng kinh mà tụng dở dễ buồn ngủ lắm, cho nên tụng cho hay ê a ca rồi cho mình dễ định cái tâm. Ai mà tụng kinh mà ô ê ô ê rè 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 cái chỗ thầy tụng kinh buồn ngủ quá, phải không? Rồi quý thầy thì giảng cũng vậy, giảng mà cứ một tông mà làm hoài thôi lần sau tụng đi nữa đó. Cái tâm của chúng, bởi vì cho mình những cái lúc đó mình phải quán, mình phải quán tâm, mình đến mình nghe bài pháp, mình nghe pháp hay là mình nghe tiếng. Nếu mà nghe tiếng á thì nó không có lợi, là tại vì chỉ nghe xong cái tiếng cái đi về. Còn mình nghe cái pháp á là cái gì mà cái vị nó truyền là quan trọng. Cho nên có đôi khi mình vào trong một cái đạo tràng mình nghe pháp, mình nghe mà mình không có nghe, tại vì mình chỉ có nghe cái tiếng mà không có nghe cái pháp. Có nhiều khi á mình nghe, mình không nghe mà mình cũng không nghe. Không nghe cái gì? Không nghe cái tiếng mà cũng không nghe cái pháp, tại vì mình ngủ, mình bận ngủ, cho nên cái tiếng thầy nói gì thì đâu nghe. Tiếng mà không nghe thì làm gì có nghe tới pháp, không nghe mà cũng không nghe lại. Còn có nhiều khi á, mình không nghe mà nghe, tức là mình không có nghe cái tiếng mình nghe cái pháp, còn có đôi khi mình nghe mà nghe là nghe cái tiếng mà nghe luôn cái pháp, bốn cách nghe. Rồi hôm nay á, Pháp Hòa muốn nhắc với lại chúng là tuần sau mình làm lễ tạ ơn theo cái truyền thống Tây Phương. Trong nhà Phật chúng ta cũng có tạ ơn, mà chúng ta tạ ơn hay hơn nữa, đó là làm gì? Chúng ta sống như thế nào để chúng ta tạ cái ơn? Chúng ta sống như thế nào để mình thật sự mình tạ cái ơn? Ở trong chùa có cái lễ là lễ đảnh lễ tứ ơn đó. Một tháng lễ hai lần, 14 với 30 giờ chưa là lễ chúc tán. Trước hết là cầu chúc cho đất nước, xã hội, rồi đảnh lễ vua chúa, rồi bạn bè, thầy cô, cha mẹ đông đất. Rồi trong đó là lễ ơn quốc gia, xã hội, thầy bạn, mọi loài, mọi người vân vân. Cho mình mang ơn nhiều lắm, mang ơn cha, mang ơn mẹ, mang ơn những người thân. Thí dụ bây giờ cái người đó ngày xưa nâng đỡ mình, bây giờ có vì cái lý do nào đó người đó không còn nâng đỡ mình nữa, thì được, mình cũng sẽ mang ơn người đó đã từng nâng đỡ mình. Bây giờ mình với người đó hết duyên, người đó không còn nâng đỡ mình, nhận như vậy. Nhưng mình đừng có quên cái ơn trước. Sống như vậy đó thì tự nhiên mình thấy mình sống rất là hay, mà mình có mất đi, mình có chết đi, mình cũng có gì ân hận, tại mình sống luôn luôn mình biết ơn. Hồi chiều ở Pháp Hòa ngồi ăn cơm thì Pháp Hòa mới nói hồi nhỏ thấy người ta bán bánh bao, mà ở Việt Nam là bánh bao nhồi một khay đó, nhồi một khay nhiều lắm, mà mình không có tiền ăn bánh bao, cứ đứng ngay cái quầy bánh bao mà chờ ai mua bánh bao á, cái người ta dở cái nắp bánh bao ra cái mình đứng mình ngửi, ngửi cái mùi bánh bao, ngửi ké. Quý vị có nhớ không, đi mua một tô hủ tiếu, nói con không có lấy thịt, lấy hủ tiếu nhiều một chút, xin nước nhiều một chút về cái để con mùi cho ăn. Ai đã từng sống ở Việt Nam năm sau 75 cho tới 80 mấy có bà nhớ. Cho nên mình có như vậy, rồi khi lâu lâu mình nhớ lại, mình nhắc lại, không phải để rồi mình buồn, mình khổ, mà để làm gì biết không? Để mình thấy trân quý những cái ngày giờ, những cái món ăn mà mình đã có. Chứ mình cũng cảm ơn những cái ngày đó, tại vì có những ngày đó cho nên mình biết trân quý những ngày này. Chứ cứ những ngày mình khóc, rồi hôm nào mình cười được, mình cảm thấy trời hôm nay mình hạnh phúc quá, mình được rồi. Có bà là dễ ngủ lắm, nhiều lúc nó đi đi giảng nhiều chỗ, đi hoài không có ngủ đủ. Lên máy bay nhiều khi máy bay chưa bay có bà bay trước, có bà dò đường trước. Mà quý vị biết là hai đêm nay là không ngủ, tối hôm kia con ngủ, tối hôm qua con ngủ, vì là có cell phone tắt luôn là. Thế thì mình mới biết là cái đêm nào mình không có ngủ được, thì mình mới thấy rằng những cái ngày mình ngủ được nó hạnh phúc lớn lắm. Mà nhiều lúc mình ngủ được á, ngày nào cũng ngủ được cái mình thấy bình thường. Đối với những người mà không ngủ được, trời thấy một cái đêm nó dài lắm, phải không? Gọi là thức đêm mới biết đêm dài, đường trường mới biết ngựa hay vậy. Ngủ được mình thấy trời trời mau sáng quá, ngủ không được đêm hôm cũng phải 12 giờ hôm ngủ là nằm qua cho tới 1 giờ rưỡi không ngủ, ngồi dậy bật đèn đọc sách, đọc cho tới 2-3 giờ tắt đèn thử lên ngủ cũng không ngủ, bật đèn dậy đọc sách tiếp, đọc cho tới 5 sáng luôn, 2 đêm rồi. Cho bố bà mới biết đó là khi nào đó mình có được một cái ngày khỏe mạnh, phải không? Ngày hôm nào mình bị đau ốm thì biết rằng cảm ơn cái ngày khỏe mạnh, mình sống làm vợ chồng như vậy, đôi khi mình cần phải mở lòng mình hiểu mình chẳng hạn. Có nhiều khi vợ có những cái khó khăn, có khổ, có nỗi niềm, và ở trong cái hoàn cảnh mà không còn làm gì khác hơn là cứ phải như vậy. Đôi khi mình thấy như vậy, mình phải mở lòng, mình thông cảm, mình an ủi. Chồng cũng vậy. Có nhiều khi chồng ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, không xoay sở gì được hơn, mình làm vợ, mình mở lòng, mình thông cảm. Tại vì nhiều lúc đó, đôi khi cái người nó đi rồi, mình mới thông cảm thì nó trễ. Cho nên bà mới thấy, gần đây á, quý vị thấy là hình như không có năm nào mà chúng ta không có thiên tai. Bây giờ Thái Lan bị lụt nè, Việt Nam lụt nè, Thổ Nhĩ Kỳ động đất nè. Trước khi Pháp Hòa qua đây là nghe tin là bên Thái Lan bị lụt và mùa màng mất rất nhiều, và có thể là mình không có nét nè. Rồi Pháp Hòa mới nghe cái tin là đu đủ ở Nam Phi, Nam Mỹ gì đó có thể nhập qua bị người ta ăn, người ta bị trúng độc. Bây giờ là không có được nhập đu đủ mua Canada nữa. Vâng. Thành thử mình mới thấy rằng á, bây giờ là thiên tai rồi. Con người của ta có nhiều người bạn mình đang khỏe mạnh, tự nhiên đùng một cái mình nghe cái người đó bị ung thư, thậm chí 2-3 tháng không gặp. Bữa nọ mình đi chùa mình thấy cái hình của cái người đó để thờ ở phía sau nhà chùa. Vâng. Thì những lúc như vậy mình tập quán chiếu, coi coi trong lòng mình đang chứa ẩn bao nhiêu cái phiền, cái ghét, cái oán, cái hận. Ngay trong giờ phút đó mình xả đi, mình xả để nếu mình có đi mình đi nhẹ nhàng, không còn đau khổ. Xả đi, mình xả được chừng nào thì mình sẽ hạnh phúc lớn chừng nào. Cho nên hạnh phúc không ai ban phát cho mình, hạnh phúc là khi mình biết xả, biết vui. Mình thương mình không? Mình thương mình thì mình phải có cái trí, mình quán chiếu mình đã đau khổ bao nhiêu này, mình đã nặng trĩu bao nhiêu này, bỏ bớt ra. Mình thương cái người kia, đừng có mong người đó đau khổ. Tại vì người đó đau khổ mà mình gọi cái tình là mình thương người đó thì không biết. Thương quá trời, nhưng mà bây giờ tôi phải làm sao cho cái người biết tay không? Cái người đó khổ, mình cũng đau lắm. Quý vị nào mà đã từng coi phim Tàu, quý vị thấy có cái cô nó cũng thương cái anh chàng nó quá, mà anh chàng không có thương mà cô hận đó. Và cô nguyện trong lòng là mỗi lần cô nhớ tới anh đó thì cô sẽ lấy cái dao cô gặp vô trong tay cô một cái vết thương để nhắc nhở rằng cái hận và cô phải ghét. Nhưng mà khổ thay, 20 năm thì trên tay của cô 40-50 cái mũi dao như vậy. Tại vì càng ghét thì càng phải thương quá, yêu quá mới thành hận. Cho mình phải tập mình xả. Cho quý vị thấy Đức Di Lặc ấy, tại sao cái bụng này to, miệng này cười? Tại vì ngài biết xả, biết buông. Mình xả nhiều, mình buông nhiều thì tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ. Ai ở đây chưa bao giờ có cảm giác đó thì không biết là cảm nhận được. Người nào đã từng buông xả một cái đau khổ nào, cái oán hận nào thì sẽ hiểu được không ạ? Khi mình buông ra được thì trong lòng mình nó nhẹ ghê lắm. Người ta khen Đức Di Lặc là vậy, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một vài câu Pháp Hòa mới thấy được ở trong một cái bài viết mà Pháp Hòa in ra đây đọc. Cảm ơn là vì tất cả những gì cuộc đời nó ban cho tôi thật dồi dào, trong đó có sức khỏe, có hạnh phúc, có phồn vinh. Mình đã từng khỏe, mình đã từng có hạnh phúc, mình đã từng có vinh hoa, cũng phải cảm ơn. Dù bây giờ sức khỏe không còn, hạnh phúc cũng có giảm, phồn vinh không có, nhưng cũng cảm ơn là tại vì mình đã từng có những ngày đó, có đến rồi. Vì những bài học cam go, nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân. Có những cái cam go thì mình mới biết được mình có khả năng hứng chịu. Mình thấy bà mẹ Việt Nam hay quá chừng. Mẹ già 1 tháng 2 sinh, Hạnh phúc là thấy con cười, lo lòng là thấy khi đời con thấy. Mình chỉ cần thấy con hạnh phúc, mình chỉ cần thấy con cười là mình hạnh phúc. Mình chỉ thấy cần thấy con no là mình cũng no. Cho nên những cái bài học cam go nó làm cho mình hiểu được mình hơn. Hiểu cái gì quý vị biết không? Hiểu rằng mình có khả năng nhẫn được không? Hiểu rằng mình có hiểu được người khác chưa? Vì những thất bại tôi kinh qua, nhờ đó mà tôi được lòng khiêm nhu. Những cái gì mình thất bại á, là tại vì mình tự cao, mình tự ái. Ví dụ hồi xưa người đó thương mình, bây giờ không thương nữa, người ta tự ái, từ cái tự ái mà đâm ra ghét. Cho bây giờ mình tập khiêm nhu. Khiêm nhu là gì? Khiêm cung. Vì vậy mà trong nhà Phật có cái lễ chắp tay. Ý nghĩa chắp tay là gì? Để tập cho mình có cái hạnh khiêm cung. Gặp ai mình cũng vái chào. Chào bác, chào anh, chào chị. Không có cái gì xấu khi mình chắp tay mình chào nhau hết, đẹp lắm. Ở ngoài đời ta gặp nhau, ta chắp tay, ta bắt tay không? Tay này bắt tay kia, mình hai tay chắp, xá chào, đẹp lắm. Quý vị cứ làm. Càng làm nhiều chừng nào thì tấm khiêm cung mình càng. Mà Đạo Phật còn thực tập cho mình cái khiêm cung lớn hơn nữa là phải lạy. Lạy để làm gì? Để đưa hết cả thân mình một xuống đất, xả bỏ hoàn toàn. Mình muốn đưa mình lên cao không? Cho nên mình đưa tay lên. Nhưng mà đưa cao lên rồi làm gì? Hạ tay xuống. Mình muốn cao, trước mắt mình phải làm gì? Phải biết hạ. Cho nên mình muốn làm bệ hạ thì phải khác khác, chứ còn không thôi ta hạ bệ. Nhờ đó mà tôi được học lòng thiên nhiên, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng. Đừng có bao giờ ngủ say trên chiến thắng. Nhiều khi mình thừa thắng xong lên thôi, không được đâu. Phải biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó là một câu nói của Khổng Minh. Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Cái người mà chiến lược tài ba là phải biết lúc nào tiến, lúc nào thối. Đừng có thấy được là tới nhiều khi sao người ta điệu hổ đi sơn 36 kế, thế nào mình cũng phải trúng một kế. Người ta thấy mình thừa thắng xong lên thì người ta sẽ giành. Quý vị nhớ ngày xưa Quan Vân Trường bị khinh địch, thấy cái anh này bạch diện thư sinh, làm gì mà biết điều binh khiển tướng, nhưng mà không biết rằng cái anh này ở trong ảnh cả một bụng chiến lược khinh địch. Vì vậy mà Quan Vân Trường phải chết với tay một cái người không biết, nghe là không biết võ công. Còn trước cái trận trước là anh biết cái anh kia đó là, nghĩa là rất là vô lược, cho nên ông phòng thủ. Sau đó thì người ta biết, cho nên mới đưa cái anh bạch diện thư sinh ra, và cuối cùng ông phải chết, bị chặt đầu. Và khi bị chặt đầu rồi ông báo oán, ông đi tìm người ta, ông chặt đầu lại, thì gặp được thiền sư Phổ Tịnh. Thiền sư hỏi, ông đi đâu? Nó tôi đi tìm cái người chặt đầu tôi. Ngài mới nói, khi ông làm quan, ông đã chặt bao nhiêu cái đầu? Nó vô số, kể không hết. Nói ông chặt bao nhiêu cái đầu rồi, bây giờ ông mất có cái đầu, mất cái gì đi kiếm? Một câu nói đơn giản mà khai thị được cho Quan Công. Quan Công chấp tay, con xin quy y. Từ đó trong chùa mới thờ Quan Công. Ông quan đế thánh quân mà quý vị hay gọi, người ta thường gọi là Già Lăng, hộ pháp Già Lăng. Một bên thờ hộ pháp, một bên thờ Già Lăng. Ông trở thành một vị bảo vệ trong chốn chùa chiền. Và ở ngoài đời người ta thờ Quan Công là để nói lên cái gì? Để nói lên cái lòng dũng khí trung trinh. Mỗi khi mà người ta kết hợp thành một khối, người ta nói lên cái lòng kết nghĩa thì là thờ Quan Công, để nói lên cái ý nghĩa là ba người kết nghĩa Lưu Bị, Quan Công với lại Trương Phi, kết nghĩa đầu đi và không có thay lòng. Sống thì sanh cùng ngày, sanh khác ngày, khác tháng, khác năm, nhưng mà chết thì chết cùng tháng, cùng năm, cùng ngày rồi. Cho nên người ta thờ Quan Công, thờ cái trung trinh tiết liệt. Còn ở trong chùa mình thờ là gì? Bởi ông trở thành một vị Già Lam bảo vệ trong chốn chùa chiền. Đừng có ngủ say trong chiến thắng. vì hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay. Người nào một lần mình thua cũng tốt, để cho cái người đã từng bị thua họ có cơ hội họ làm gì, họ được. Pháp Hòa nghe các vị mà người ta kể người ta đi đánh bài đó, thật ra người ta đâu có thua. Người ta thua là thua cho ai? Thua cho chính bản thân ngủ say trong chiến thắng của mình. Đem 100 vô ăn 1000 chưa chịu đứng dậy, nói trời chiều nay mình hên quá, làm tiếp, làm hồi hết 1000 luôn, mất luôn 100. Tức quá nó bây giờ phải ngồi đi gỡ, để 100 rồi đi về, nhưng mà không bao giờ có cơ hội gỡ 100 nữa. Mất thêm 100.000 nữa thì có. Thí dụ vậy. Cho nên có những lúc nào, thí dụ bây giờ mình không còn được thương nữa, nhưng mà bây giờ thương người khác thôi cũng được. Ít ra còn có người khác được thương. Mình cũng đã từng được thương rồi, giờ nhường chút không sao. Pháp Hòa nói hồi nãy ngồi dưới ít ghế, vài vị tới thăm Pháp Hòa đến ngồi xong rồi, một người một số khác tới, thì các vị trước đứng dậy nhường cái ghế cho những vị mới tới sau. Cái hình ảnh nó dễ thương lắm, nhiều khi mình không để ý đâu, nhưng mà thật ra mình để ý thì mình thấy cái đó là cái đẹp. Tại vì mình đã ngồi rồi, bây giờ mình đứng dậy mình nhường cho người khác. Quý vị nào đi xe bus coi, bước lên xe bus mà thấy một người già thì mình đứng dậy mình nhường cho cái người già, vì mình đã ngồi rồi thì mình nhường cho người già. Đi lên máy bay cũng vậy, trước khi máy bay cất cánh, lúc mà boarding, người ta mời những người lớn tuổi, những người có con nhỏ, những người cần phải có phụ tá để mà đưa lên bay vô trước, những người khỏe vô sau, nhường cho người. Rồi khi xuống á thì những người yếu ớt á, ngồi lại để cho những người khỏe ta ra hết. Rồi những trống chỗ rồi thì những người bệnh hoạn cần ngồi sơ lẫy đó đi ra sau. Quý vị thấy không? Quán chiếu đó, ngồi trên máy bay mà thấy cái cảnh tượng như vậy thì cũng quán chiếu được cái pháp tu của đạo. Có gì khó đâu. Tu Phật là mình làm cho con mắt của mình nó rộng ra, nó biết nhìn và nó có thể ứng dụng được cái điều Phật dạy. Ở trong chùa Phật tử dễ thương lắm, lúc nào cũng nhường với nhau. Lúc nào cũng nhường với nhau. Không có giành. Mà giành thì gọi là chiến tranh. Chữ chiến là gì? Là đánh. Tranh là giành, đánh nhau là giành thì kêu chiến tranh. Không có chiến tranh, có hòa bình. Vì những cơ hội để vun trồng được đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng, cảm ơn đời vì bao nhiêu khám phá về thực tại, về chân lý. Vì những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống được. Cảm ơn. Tôi đã từng phát triển tài năng, tôi đã từng thất bại, tôi đã từng có những ngày đẹp, tôi đã sống và tôi đã từng thất bại. Cảm ơn đời vì cha mẹ và tôi có, bạn hữu tôi đã gặp, thầy cô tôi đã học, những cuốn sách tôi đã được đọc, những chuyến đi tôi đã thực hiện, những bữa ăn tôi đã dùng. Ở bên đạo Thiên Chúa có một cái ngày, có một cái hình ảnh người ta hay để lên trưng Đức Chúa Giê-xu ngồi với một số tín hữu, ta gọi là Last Supper, bữa ăn cuối. Nhưng mà nếu mình nhìn cái hình đó, mình quán chiếu, mình thấy bữa nào cũng là The Last Supper hết. Đâu có ai bảo đảm được là ngày mai mình có cơ hội mình ăn thêm bữa cơm chiều nữa đâu. Cho nên bữa cơm chiều này cũng có thể là bữa cơm chiều cuối. Đó là một sự nhắc nhở. Hồi xưa không nhà hiền kiếm, không có ai có thể tắm được cùng một dòng sông hay là. Cảm ơn đời vì càng ngày càng ý thức hơn rằng có một đấng nhân lành đã trông nom tôi. Dù cho tôi phạm tội, dù cho tôi yếu hèn, người yêu thương tôi, người yêu thương thôi, dù tôi đầy khuyết điểm và tìm giải pháp giúp tôi, dù ương ngạnh cứng lòng. Ở đây có ai từng hồi nhỏ cứng đầu, ngang ngạnh mà cha mẹ vẫn thương, anh em vẫn nâng đỡ? Tới bây giờ cũng vậy, ngang như cua mà vẫn có người thương. Phải cảm ơn cái đó, nhiều khi phải cảm ơn. Trời ơi, hồi nhỏ tôi ngang lắm mà sao cũng có người thương. Trời ơi, tánh tình tôi khó chịu lắm mà vẫn có người thương tôi. Trên người nào mà thấy mình khó chịu quá mà vợ vẫn chịu khó với mình, phải thương vợ nhiều lắm. Tội nghiệp Bồ Tát. Đó là Bồ Tát thường chịu khó. Tại vì mình hay đóng vai Bồ Tát thường khó chịu. Thường chứ gì? Thường lắm. Quý vị nào mà có nghe nhiều Phật tử tâm sự cuộc đời và gặp một cái người bạn đời của mình khó chịu mà họ phải chấp nhận đau thương, họ sống bao nhiêu năm như vậy, thương lắm. Cho vậy mình nhìn lại, có những lúc tôi ương ngạnh, tôi khó chịu mà vẫn có người chấp nhận tôi, thương tôi và cảm ơn tôi. Cho nên vợ chồng sống với nhau lâu lâu phải tuyên bố cảm ơn em. Anh cảm ơn tôi chuyện gì? Nên cảm ơn em đã đến với anh, đã nên đỡ. Nghe út dột lắm nhưng mà phải nói. Tiếng Anh nó hay lắm. Darling, thank you for your presence. Người thương ơi, cảm ơn sự có mặt của anh, của em. Darling, thank you. Người kia hỏi, what for? Nothing, just because you are there for me. Tại vì anh đã có mặt. Hay lắm. Mình giống như cái cây vậy đó, không có tưới là mình héo queo à. Lâu lâu phải tưới. Hồi nãy tụi mình mới gặp Pháp Hòa lần đầu. Mô Phật chào thầy, lần đầu tiên gặp thầy, chào thầy đẹp trai quá. Vừa gặp chắc là tưới liền. Sư cô bản thể hôm qua gặp nữa. Sao bữa nay thầy hơi đen vậy? Thấy trong phim thầy trắng lắm rồi. Cũng tưới đó, tại vì tưới trong phim thầy đẹp. Hay quá kìa. Chừng gặp nhau mình tưới với nhau. Nhưng mà đừng có ô vào tưới. Sống với nhau mình tưới. Ở trong chùa có cái lễ là mỗi năm mỗi ngày Tết hay là ngày ăn cơm xong là mình đến mình chúc mừng cho nhau mình một tuổi hạ xong rồi mình năm nào cũng vậy. Tết năm nào chúng họp lại phát vọng cũng cảm ơn từ người. Cảm ơn quý sư cô đã chăm sóc cho quý thầy quý chú có những bữa ăn trong năm qua. Nếu mà trong thời gian qua một năm qua quý chú còn nhỏ có những cái lỡ lầm gì quý sư cô hay, mình phải nhận diện cái sự có mặt của những người thân thiết. Lâu lâu mình mới nói với con mình, con ơi mẹ cảm ơn con, tại vì con đến cho mẹ, con mang cho mẹ niềm vui. Con cũng phải nói như vậy. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, tại vì mẹ đã cho con hình mẹ. Phong Hòa thường cảm ơn từng Phật tử. Vì có những bữa mình tụng kinh không có đèn, tự nhiên hôm đó mình đang tụng kinh được một cái đèn bật lên, khóc là mồm gì quá. Ơn của Phật tử tràn đầy. Không có những đàn na tính thí mình không có được những cái bữa đó. Cho nên trong lòng có tràn ngập những cái sự biết ơn. Mà khi mình tràn ngập sự biết ơn đó thì mình phụng sự không có mỏi mệt. Phụng sự không có mỏi. Quý vị biết là đi suốt. Cảm ơn đời vì những niềm vui đơn sơ mà thấy mình vẫn còn sống. Có những niềm vui thật là đơn sơ. Quý vị có biết hạnh phúc đơn sơ không? Nếu không có hạnh phúc một ngày, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc. Sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhìn ra nét môi em cười. A một đó. Sáng ra thấy người kia cười là một đó. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc. Nghe lòng quên hết muộn phiền. Khi mà lòng mình hết cái muộn phiền thì tự nhiên nó là một hạnh phúc. Cho nên Đức Phật nói không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự tĩnh lặng tâm hồn. Khi mà có vào đọc sách đó, một cái câu nào mà hay á, mình tâm đắc các chỗ có vào vui cả ngày. Đi ra đi vô vui cả ngày, tự nhiên cái câu đó nó làm cho mình sáng ra nhiều cái đạo lý. Cho nên mà quý vị biết không, học đạo lý học hoài không có, đừng có bao giờ nói tôi đủ, không có đủ đâu. Ngày xưa đó, người xưa có nói một câu, triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo lý chiều có chết cũng vui. Vì sao? Vì sống 100 năm không thấy được chánh pháp không bằng sống một ngày mà thấy được nó được. Có nhiều người sống 100 năm nhưng mà buồn mà đi trong đau khổ. mình sống một ngày mà sống hoàn toàn hạnh phúc. Cho nên mình tu bác quan trai là vậy. Tu bác quan trai để làm gì? Để một trở về chùa, một ngày mình sống tĩnh lặng. Nhưng nhớ nha, mà ngày tĩnh lặng thì đừng có mang chuyện thị phi thế sự, ai tốt ai xấu, ai được hội được tiền gì, mấy cái đó nó không có quan trọng trong một ngày nữa. Mình đã để dành một ngày mình vô trong này, mình sống được cái an tịnh đó rồi, mà những cái chuyện đó trời ơi, mình không nói nó cũng báo, cũng đang người này cũng nói, đừng có lo, nó có mất đâu hết trơn hết. Quan trọng là một ngày một giờ này trôi qua là mình không kiếm được cái giờ nó trở lại, có phải không? Nhưng mình đừng có để nó uổng một ngày nào. Thì hôm nay về thăm đại chúng, Phó Hòa không có nói cái gì giáo lý Phật pháp cao siêu, bởi vì nhân cái lễ tạ ơn hôm nay thì chúng ta cảm ơn những người chiến sĩ đã hy sinh trong bao nhiêu năm quá khứ, để bị vì chiến tranh mà, thì vì bảo vệ lãnh thổ thì phải có những cái sự xung đột. Nhưng mà rồi tất cả đã đi qua, và chúng ta cũng tri ân vì họ cũng muốn bảo vệ cho đất nước. Rồi gần nhất là tuần sau hay tuần nữa đây, chúng ta sẽ có cái lễ tạ ơn ở đất Mỹ. Nhưng mà cái lễ tạ ơn thông thường là chỉ nói thôi, hay là cái ngày đó mình nghỉ holiday ở nhà mình làm gì, mình có sắp xếp tạ ơn này mình làm gì không? Ăn không đủ. Nếu mà được đó, một ngày hôm đó buổi sáng mình ngủ dậy, cái chuyện đầu tiên là mình rửa mặt rồi xong rồi mình đến mình thắp một cây hương, mình đảnh lễ bốn ơn trong đời. Con mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lại Tam Bảo trong mười phương, một lạy xuống, lạy cho sâu, lạy cho thật là nhẹ nhàng. Rồi đứng lên cái lạy thứ nhì, con mang ơn sư trưởng giáo huấn, các bậc thiện hữu đã tác thành cho, kính lại Tam Bảo trong mười phương. Cái lạy thứ ba, mang ơn quốc dân bảo hộ. Cái lạy thứ tư, mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Lạy bốn lạy. Rồi mình làm gì mình làm? Ở chùa sáng nào tụng kinh xong Pháp Hòa cũng lạy hết. Lạy để nhớ ơn. Và khi mình nhớ ơn rồi thì một ngày đó mình thấy mình sống cho trọn. Thầy xin chúc đại chúng có một buổi tối an lành. Và Pháp Hòa xin tạm ngưng cái buổi chia sẻ tối hôm nay đến đây. Và cảm ơn đại chúng đã chịu khó lắng nghe. Và nếu trong chương trình quý vị chưa mệt mà có ai có những câu hỏi đó, thì mong còn biết là như đã có viết giấy đó, thì xin quý vị đưa lên thì Pháp Hòa sẽ tùy theo sự hiểu biết của mình chia sẻ hay như là học.
Lâu lắm chúng ta có dịp được như lành.